Thưa bà thầy cho con hỏi ạ, mà con niệm Phật thì có sợ bị Phật rước đi không ạ? con còn trẻ, còn nhiều điều còn chưa làm được. Không biết nếu niệm Phật thì có thể tăng được, kéo dài được tuổi thọ của mình không? Xin thầy trả lời giúp con.
Cảm ơn một bạn trẻ học lớp 7.
Câu hỏi rất là đáng yêu ạ.
Câu hỏi rất đáng yêu. Bây giờ con niệm Phật, sợ Phật rước con đi không cái gì? Mà rước con đi thì đồng nghĩa là sợ phải chết cái gì? Phải xa bố mẹ, phải xa người thân đúng không? Phải xa bố mẹ, xa người thân sớm, cho nên là sợ bố mẹ buồn mà mình cũng gì? Cũng sợ là khổ đúng không? Nếu mà được Phật rước thì mình không khổ, không còn khổ nữa. Nhưng các con yên tâm, không phải là cứ ai niệm Phật mà phát nguyện vãng sinh Phật cũng rước ngay đâu. Mà chúng ta phải nhân duyên phải đầy đủ, phải chín mùi. Phật thấy là gì? Cái thọ mạng ở thế gian của chúng ta đã hết, hoặc rằng cái duyên của chúng ta ở thế gian đã đủ. Rồi đi về Tây Phương, Phật rước về Tây Phương để làm công việc Phật sự nhiều hơn, đem lại lợi ích nhiều hơn cho vô số chúng sinh ở trong 10 phương thế giới thì Phật mới rước. Chứ không phải là ai niệm Phật mà Phật cũng rước ngay đâu. Bây giờ đây, thầy muốn Phật rước ngay thầy bây giờ này, nhưng Phật đâu có rước đâu. Phật ấy rước con đi vợ ơi, con muốn đi về với Phật đây. Con thấy không? Phật đã có rước thầy đâu. Phật chưa rước đúng không? Đó, cho nên không phải sợ. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là niệm giác. Niệm cái tự tính, giác ngộ vốn có sẵn ở trong gì? Trong mỗi chúng ta. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì như vậy là gì? Là tất cả chúng sinh, trong đó có con này, có thầy này, có tất cả các Phật tử và các bạn trẻ ở trong hội trường này, chúng ta đều có đầy đủ Phật tính và đều là những vị Phật tương lai. Nói là tương lai nhưng không biết là bao giờ, có thể là một vài đời kiếp nữa, hoặc là gì? Vô số đời kiếp nữa, tùy theo cái sự tu hành tinh tiến của mỗi người chúng ta, cái sự hành đạo tinh tiến của mỗi người chúng ta. Cho nên nay chúng ta niệm Phật là gì? Là chúng ta dần dần hướng về cái bản thể thanh tịnh của mình, hướng trở về gì? Cái ông Phật sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Ông Phật đó là gì? Ông Phật đó được thể hiện là gì? Là từ bi, là hỷ xả. Đó là từ bi và hỷ xả. Ông Phật đó là gì? Là giác mà không mê. Đó. Chúng ta bây giờ còn mê thì niệm Phật để cho nó giác. Giác là sao? Giác tức mình nói nôm na cho các con hiểu, đó là thông minh, là trí tuệ. Đó, ví dụ ở trong đạo tràng của thầy có rất nhiều Phật tử không biết đọc, không biết viết. Trước đây chưa đi chùa, chưa niệm Phật đó, thì học cái gì cũng không được. Nhưng bây giờ đi chùa mới chỉ có 1 năm 2 năm, mà chỉ cần gì? Nghe tụng kinh Địa Tạng một thời gian thôi. Thế bây giờ các Phật tử, nhiều Phật tử không biết đọc, không biết viết, mà bây giờ thuộc lòng cả bộ kinh Địa Tạng 400-500 trang. Trong khi ta không biết đọc, không biết viết, mà lại chỉ nghe tụng kinh, các thầy tụng kinh, nghe đi nghe lại nhiều lần 1-2 năm nay, thì bây giờ là thuộc lòng. Đấy là gì? Đó chính là trí tuệ khai thông, khai mở, mình gọi là giác ngộ. Nhưng giác ngộ một cái bậc gọi là vừa vừa. Cho nên nay chúng ta niệm Phật là gì? Là tìm lại với cái chân như, cái tự tính, cái bản giác của mình. Chứ không phải là niệm Phật là Phật sẽ rước ai cũng rước những người đó đi ngay đâu. Nên các con không phải sợ nhé. Con cứ niệm đi, bao giờ Phật thấy đủ duyên, có thể là 80 tuổi, thậm chí 100 tuổi, Phật thấy đủ duyên, con tên là gì? Duy Khánh hả? Đấy, con cứ niệm đi, bao giờ đến 80 tuổi, 100 tuổi, Phật thấy thì Duy Khánh ơi, tuổi công đức niệm Phật của con đã chín mùi rồi, thọ mạng của con ở thế gian cũng hết rồi, ta sẽ đến gì? Rước Duy Khánh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của ta nhé. Đấy, con nhớ không phải sợ nhé. Đấy. Còn thắc mắc gì nữa không con? Còn thắc mắc gì nữa không? Còn thắc mắc à? Thắc mắc cho hỏi tiếp, ưu tiên.
Thưa cái thầy là tại sao chúng ta luôn phải cảm ơn những người đã mắng mỏ chỉ bởi chúng ta?
À, vâng, cảm ơn con. Tại sao chúng ta luôn phải cảm ơn những người mắng mỏ mình, có đúng không? Hả? Con hỏi như vậy có đúng không? Tại sao Phật lại dạy chúng ta, hay là các bậc thánh hiền thường dạy chúng ta phải cảm ơn những người mắng mỏ mình, đúng không? Tại sao mà không thù hận họ? Tại sao mà không đi, không dạy họ là hận thù họ mang đến cái nỗi đau cho mình thì mình phải gì trả lại họ cái nỗi đau đó chứ, đúng không? Xin thưa với tất cả các quý vị Phật tử và các con, đặc biệt là bé Khánh, đúng không? Đức Phật dạy chúng ta ấy, tất cả những sự đau khổ của chúng sinh ở thế gian này đều xuất phát từ gì? Tham lam, sân hận và si mê mà thành. Đều xuất phát từ cái sự gì? Đố kỵ. Đều xuất phát từ cái sự ghen ghét mà ra. Đức Phật dạy rằng ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật tới nghìn thu. Tức là gì? Nếu mà người lấy hận thù để đối đãi và để đem trả lại những người thù hận với chúng ta thì không bao giờ có được an vui và hạnh phúc. Cho nên Đức Phật mới nói là với hận diệt hận thù đời này không có được. Tức là không có được gì? Hạnh phúc. Không có được sự an lạc, mà chỉ gì? Kết thù chuốc oán đời đời kiếp kiếp với nhau, không bao giờ có điểm dừng. Giống như cái bánh xe quay tròn, không biết bao giờ có điểm dừng và điểm cuối vậy. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Người học Phật là bơi ngược lại dòng sinh tử, dòng sông sinh tử. Người đời nếu lấy hận diệt hận thù thì không có được hạnh phúc. Giống như gì? Đi thuyền xuôi theo dòng nước và ra đại dương. Thì ra nơi đấy, xuôi theo ra đại dương đó, đó là quy luật của thế gian. Có thù, quân tử báo thù gì? Ngày xưa người ta thường nói quân tử báo thù gì? 10 năm chưa muộn. Đấy là cái quan điểm của gì? Của thế gian. Quan điểm của Nho giáo, nói đúng hơn là quan điểm của Nho giáo của Trung Hoa. Và chính vì xuất phát từ quan điểm này, cho nên chúng ta thấy người Trung Hoa, và bây giờ là người Trung Quốc đó, không phải là tất cả người Trung Quốc, nhưng mà quan điểm những người theo Nho giáo của Trung Hoa, chúng ta thấy từ xưa đến nay họ gây ra không biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh thảm sát đối với nhân loại, đối với các quốc gia láng giềng, thậm chí là gì? Nổi da sáo thịt, anh em trong nhà cũng tranh giành chiến đấu và mưu đồ sát hại nhau vì ngai vàng, vì địa vị, vân vân và vân vân. Và ngày nay chúng ta thấy gì? Chính những đồng chí, những đồng đội của họ, họ cũng không tha được cho nhau. Đấy là những cái điều mà họ thường lấy cái quan điểm gì của Nho giáo để đem áp dụng vào cuộc sống. Có quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thậm chí là quân tử báo thù 100 năm chưa muộn. Tức là đời nay chưa được báo thù được thì truyền lại cho con gì, cho cháu phải báo thù bằng được. Chính vì vậy cho nên là khổ. Những quan điểm của nhà Phật chúng ta ấy, đi ngược lại cái quan điểm của Nho giáo, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn ấy, quân tử báo thù 100 năm chưa muộn ấy, bằng cái câu là gì? Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Đối lại với câu trước là với hận diệt hận thù đời này không có được. Đức Phật đối lại một cái câu ngược lại với cái quan điểm cách sống thường tình của thế gian chúng ta, đó là không hận diệt hận thù
là định luật nghìn thu. Chỉ có lấy lòng từ bi, lòng yêu thương, cái sự tha thứ thì mới đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc bền lâu cho thế gian. Đây là quan điểm của nhà Phật. Lấy lòng từ bi, lấy sự yêu thương, lấy sự chia sẻ. Mà muốn có lòng từ bi, yêu thương và chia sẻ thì Đức Phật nói gì? Đầu tiên phải gì? Nhẫn nhịn đã. Mà trong nhà Phật, trong sáu hạnh của Bồ Tát, các vị Bồ Tát muốn tu đến thành Phật thì phải gì? Thành tựu được sáu pháp tu. Đó là gì? Sáu pháp ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Vậy cái hạnh nhẫn nhục là hạnh thứ mấy? Hạnh thứ ba. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục là hạnh thứ ba. Mười phương chư Phật đã thành phải trải qua sáu pháp này viên mãn mới được lên thành Phật. Mười phương chư Phật đời hiện tại đã từng tu pháp này mới đắc được thành Phật hiện tại này. Còn tất cả chúng ta sau này muốn thành Phật đều phải trải qua và thành tựu được sáu pháp này, sau này chúng ta mới thành Phật được. Cho nên cái quan điểm này nhà Phật ấy, là đối với những cái người đem đến sự đau khổ hay là vu khống, hay là họ thậm chí là chửi bới, hay thậm chí họ sỉ nhục, họ đánh đập mình, Đức Phật dạy chúng ta gì? Phải nhẫn nhục, phải quán chiếu là gì? Coi như đời trước kiếp trước, hoặc là đời nay kiếp này, chúng ta mắc nợ họ. Nay chúng ta muốn không còn cái sự ràng buộc khổ đau rồi oán thù chồng chất đời đời kiếp kiếp lẫn nhau, thì chúng ta phải
học cái phương pháp Đức Phật gọi là nhẫn nhục. Mà nhẫn tại sao mà không nói là nhẫn nhịn? Ngày xưa các thầy đi học thì cũng có người lên chất vấn các hòa thượng lớn. Thì thầy nhớ là có một thầy ở trong lớp của thầy lúc học trung cấp đó, lên cật vấn Đức Pháp Chủ của Đệ Tam, Cố Giác Linh Trường Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đó. Ngày đó cụ là hiệu trưởng, cũng là thầy dạy các quý thầy. Thầy nhớ là một thầy đó lên bạch Hòa Thượng: tại sao trong nhà Phật chúng ta lại gọi là nhẫn nhục mà không gọi là nhẫn nhịn? Theo con là nhẫn nhịn nó đúng hơn chứ lại là nhẫn nhục. Đi tu mà phải nhẫn nhục thì đi tu mà phải chịu nhục thì ai muốn tu? Cho nên theo con nghĩ có thể chính vì vậy cho nên người xuất gia bây giờ ít, người học đạo bây giờ mới ít. Hòa Thượng ôn tồn, Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói là gì? Cái hiểu của các thầy chỉ hiểu được một phần mà thôi. Cái từ nhẫn nhịn là cái từ ở thế gian. Họ làm đến mức cái cao nhất là gì? Nhẫn, nhịn, chịu đựng, nhẫn. Ở đến cái giai đoạn gì? Đến cái giới hạn đó mà thôi. Còn vượt quá là không được đâu nha. Vượt quá là không được. Mày có thể chửi tao, đánh tao, nhưng mày không thể chửi bố tao. Mày không thể đánh bố tao. Đó, đấy là giới hạn. Đúng không? Đấy là giới hạn. Nhưng còn Phật Pháp là ra khỏi tam giới, ra khỏi những cái thường tình, cái quy luật và cái suy nghĩ, cái hành động thường tình của thế gian. Cho nên chúng ta thấy gì? Trong kinh Đức Phật dạy này, bố thí ba la mật là gì? Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Về tài thí thì có nội tài thí và ngoại tài thí. Ngoại tài thí là thí đến cả gì? Vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em, gia tài, của cái. Cái gì chúng sinh cần đều đem bố thí hết. Đấy là ngoại tài thí. Còn nội tài thí là đến như thân thể của mình. Nếu như chúng sinh cần con mắt thì liền lấy mắt để cho chúng sinh. Nếu cần cái tai thì liền gì? Cắt cái tai để dâng lên cho mọi người, vân 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 vân. Mà cái việc đó thì trong chuyện cổ Phật giáo chúng ta thấy Đức Phật thì đã rất nhiều lần, vô số lần thì xả thí thân mình. Như là đem thân mình để gì? Cho chim cáp, đem thân mình để cho hổ đói, đem thân mình để cho ngoại đạo làm giường tòa để ngồi. Nhưng vì tâm cầu đạo để giải thoát, giác ngộ phổ độ chúng sinh, Đức Phật gì? Không có tử nan bất cứ một cái gì. Ngài sẵn sàng là gì? Là một vị vua. Như trong Kinh Pháp Hoa nói, Ngài có một kiếp Ngài làm vị vua, cai trị nhân dân trong thiên hạ rất là sung túc, an lạc, quốc gia hưng thịnh. Nhưng Ngài thấy thế là chưa đủ, chỉ đem lại cái đời sống ấm no hạnh phúc bằng cơm no áo ấm, nhà nhà hoan ca này, lâu lắm cũng chỉ được 100 năm mà thôi. Rồi Ngài cũng sẽ phải già, phải chết. Người dân mà được Ngài đem lại cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị kia, cũng được 100 năm là hết. Chúng sinh hết rồi thì kiếp sau biết nương tựa vào đâu. Cho nên vị vua kia mới suy nghĩ rằng chỉ có gì? Con đường xuất gia cầu đạo, thành tựu chính quả mới đem lại cái sự an lạc hạnh phúc miên viễn vĩnh cửu cho gì? Cho nhân loại và cho các chúng sinh. Cho nên vị vua kia mới đánh trống gì? Để cáo thị, yết bảng cáo thị để cầu pháp. Và nói rằng ở trong tất cả thế gian này, nếu ai có gì cái phương pháp dạy cho nhà vua tu hành thoát ly được sinh tử và dạy cho mọi người được thoát ly sinh tử, Ngài đều nhường lại gì? Ngai vàng cho. Tất tần tật đều nhường lại cho để một lòng một dạ cầu pháp. Thì bây giờ có một vị Bà La Môn đọc được cái bảng cáo thị đó, đến nói với vị vua kia rằng ta có gì? Có chính pháp giải thoát. Nếu mà bệ hạ có thể gì? Đi theo ta để bỏ ngai vàng, theo ta để học đạo, thì ta liền sẵn sàng để dạy cho bệ hạ nghe. Vua liền vui vẻ đem trao triều chính lại cho gì? Tông thân quyến thuộc, họ hàng, hoàng thân cốt thích. Rồi liền là theo vị Bà La Môn kia xuất gia. Xuất gia vì Bà La Môn nói rằng, nhưng ta có một cái gì? Ta có một cái quy định rất là khắt khe. Nếu mà bệ hạ muốn làm đệ tử của ta, muốn theo ta hầu học đạo, thì phải hàng ngày phải làm giường lấy thân để làm giường tòa cho ta để ta ngồi thuyết pháp. Phải hầu hạ, phải cơm nước, phải giặt rũ, phải làm tất cả những việc thường ngày như một gì? Như một người học trò đối với người thầy. Chúng ta nghĩ xem, nếu mà là vị vua, trước đây thì tất cả quần thần trong triều ngoài nội thì ai ai cũng phải kính nể, ai ai cũng phải gì cung phụng. Nay lại bắt vị vua là đi gì? Đi làm cái thân ngồi xuống để quỳ xuống để cho gì? Cái ông thầy Bà La Môn ấy ngồi lên để làm giường tòa để thuyết pháp. Chúng ta nghĩ xem, nếu không phải là một bậc thượng thiện nhân, làm sao có thể chịu nhục được như thế để cầu pháp? Có đúng không? Đó, cho nên trong nhà Phật, Đức Pháp Chủ ngày đó mới nói với các quý thầy gì? Người học Phật của chúng ta nhẫn nhịn vẫn chưa đủ, mà phải gì? Nhẫn nhục mới là đủ. Phải thành tựu được cái pháp nhịn cái gì mà thế gian họ không nhịn được, mà chúng ta nhịn được, thì đó mới gì? Mới đủ đối với người đệ tử Phật, đối với người xuất gia, đối với một người gì hành Bồ Tát đạo để tiến tới quả vị gì thành Phật để phổ độ chúng sinh. Cho nên Hòa Thượng giải thích là nhẫn nhịn vẫn chưa đủ các thầy à. Nhẫn nhịn chỉ ở trong một cái dạng gọi là thế gian pháp, đến cái bậc gì cao của pháp thế gian mà thôi. Còn thành tựu Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo thì phải gì? Nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục không chỉ dừng lại từ nhẫn nhục không các con nhé, mà có cái từ gì? Ba la mật. Từ ba la mật ở đây là nguyên âm của tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là gì? Là đáo bỉ ngạ. Hiểu theo tiếng Việt của chúng ta là gì? Là tới bờ kia. Nhẫn nhục để làm gì? Để tới bờ kia hay là tới bờ bên kia? Bờ kia là bờ nào? Bờ bên này là bờ sinh tử luân hồi, tham đắm chấp trược, thù hận, oán ghét, khổ đau. Còn bờ bên kia là bờ gì? Từ bi, hỷ xả, rồi giác ngộ, giải thoát, thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên chúng ta nhẫn nhục để sang được đến bờ bên kia, tức là sang bờ bên Phật đó. sang sống ở bên cạnh Đức Phật, thậm chí là thành Phật đó. Cho nên xin trả lời câu hỏi của con, vì sao mà trong nhà Phật chúng ta, hay là với các Phật tử chúng ta đấy, vì sao Đức Phật lại dạy chúng ta đối với những người họ chửi mình, họ mắng mình, thậm chí họ đánh mình là người tu thật sự, người học Phật thật sự, người đệ tử Phật thật sự, thì mình còn phải để chắp tay A Di Đà Phật cảm ơn họ, vì họ đã gì, đã thành toàn cái pháp gì nhẫn nhục ba la mật cho chúng ta. Các con đã hiểu chưa? Vâng, cảm ơn.